Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ hai, mùng 5 tháng 12 năm 2000. Xin lỗi quý vị, 5 tháng 12 năm 2010. Xin lỗi quý vị, 12 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng chỉ thị này được đánh giá là một thủ thuật chính trị.
Có thể đấy là những ngón hay là các cái thủ thuật chính trị để lấy lòng một nhóm nào đó, họ để làm yên một cái mảng nào đó của xã hội.
Trà My sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Pháp tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm sau cuộc tấn công khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ đến Pakistan hội đàm với thủ tướng nước này. Cuba phóng thích hàng chục tù nhân chính trị.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney về việc tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho công nhân Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi cuối tuần trước.
Pháp đang điều động 10.000 binh sĩ để tăng cường an ninh tại các địa điểm được cho là nhạy cảm, tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố gây nhiều tử vong hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian hôm nay nói với các nhà báo rằng các binh sĩ mới triển khai sẽ được đưa vào vị trí trước chiều tối ngày mai thứ Ba. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho hay là độ phân nửa số binh sĩ này sẽ bảo vệ 717 ngôi trường Do Thái của Pháp. Hai vị bộ trưởng lên tiếng sau một cuộc họp nội các với Tổng thống François Hollande tập trung vào các biện pháp an ninh. Cũng trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry loan báo ông sẽ lên đường sang Pháp vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về những biện pháp chống chủ nghĩa bạo động cực đoan. Ngoại trưởng Kerry nói tình báo Mỹ và cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI hiện đang phối hợp với các nhà điều tra Pháp. Nhà chức trách vẫn đang truy lùng Ayat Boumediene, người bạn gái của tay súng Amedi Coulibaly, người mà cảnh sát nói đã giết một nhân viên cảnh sát vào ngày thứ Năm tuần rồi, và hôm thứ Sáu đã giết thêm 4 người sau khi bắt giữ nhiều người làm con tin tại một tiệm tạp hóa kosher.
Vài chục nhà lãnh đạo thế giới cùng với hàng trăm ngàn người tham gia một cuộc tập họp đông đảo tại Paris ngày Chủ nhật, tiếp sau những cuộc tấn công khủng bố làm chết nhiều người nhất tại Pháp trong nhiều thập niên qua. Thông tin viên Lisa Bryan đã tham dự cuộc biểu tình và tường trình thêm chi tiết.
Một biển người tràn ngập quảng trường Cộng Hòa ở trung tâm Paris. Số người tham dự đông đến nỗi phải mất khoảng nửa giờ để di chuyển không được tới nửa mét. Bích chương biểu ngữ dâng lên khắp nơi, ủng hộ sự yêu thương, tự do ngôn luận, dân chủ và đa văn hóa. Nhiều biểu ngữ chỉ viết giản dị "Tôi là Charlie" để ủng hộ hơn một chục nạn nhân của vụ tấn công ngày thứ Tư vào tạp chí Charlie Hebdo. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo bị coi là thủ phạm của vụ bắn giết và hai cuộc tấn công khác trong tuần qua làm một cảnh sát viên và 4 người đàn ông Do Thái thiệt mạng tại một ngôi chợ bán thức ăn của người Do Thái. Ông Mahmoud Al-Delali, một giáo sĩ Hồi giáo tại khu vực Paris có mặt cùng với nhiều người Hồi giáo khác trong cuộc biểu tình, lên án những phần tử chủ chiến Hồi giáo. Ông nói những kẻ tấn công không trả thù cho tiên tri Mohammed mà họ sỉ nhục và làm mất danh dự của ông. Một người Hồi giáo khác là cô Amima Tajiri, 17 tuổi, đã dương một tờ báo Do Thái với dòng chữ "Tôi là người Do Thái, tôi là Charlie".
We are not okay with that fact. We disagree. We totally disagree.
Cô nói, tôi có mặt tại đây để nói rằng chúng ta không đồng ý với những kẻ tấn công. Chúng ta hoàn toàn không đồng ý. Người Do Thái và người Hồi giáo, chúng ta không chấp nhận nhiều người bị giết vì việc này. Mọi người đều được phép phát biểu, mọi người được phép nói những gì họ muốn và hoàn hồn nước Pháp. hàng chục nguyên thủ quốc gia, trong đó có các nhà lãnh đạo của Palestine, Israel và châu Phi, cũng như ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cùng tuần hành một khoảng ngắn với Tổng thống Pháp François Hollande. Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder và các bộ trưởng nội vụ các nước châu Âu thảo luận về khủng bố tại thủ đô. An ninh tiến hành chưa từng có tại cuộc biểu tình với vài ngàn cảnh sát và quân đội được triển khai. Những cuộc tấn công khủng bố tại Paris được xem là tệ hại nhất trong lịch sử cận đại của nước Pháp. Những cuộc tấn công này đã làm chấn động nhiều người như giáo viên Edith Kuda.
I'm like fed up with all the hatred in the world. I can't stand people.
Bà Goda nói, tôi chán ngấy với tất cả những hận thù trên thế giới. Tôi không chịu được cảnh mọi người thù ghét lẫn nhau. Hơn là chỉ tự do bày tỏ ý kiến, tôi muốn mọi người sống với nhau, chấp nhận nhau, ngay cả khi họ khác biệt nhau. Nhưng không phải ai có mặt ở đây cũng đưa ra thông điệp hòa giải. Ông Franklin Bulo, đội mũ bóng chày màu đỏ nói, ông sợ hãi Hồi giáo. Ông Bulo nói Hồi giáo muốn hủy diệt xã hội Pháp và đang tìm cách giết người Pháp. Nhà cầm quyền Pháp đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công khác có thể xảy ra. Hàng trăm người Pháp đã tham gia thánh chiến tại Trung Đông và ít nhất trong số này có những kẻ tấn công vừa qua. Cảnh sát đang truy lùng một nghi can hàng đầu là bạn gái của một trong những kẻ giết người. Tin cho hay cô này có thể đã rời khỏi nước Pháp trên đường đi Syria trước các vụ nổ súng.
Sau hai vụ tấn công khủng bố cùng xảy ra một lúc ở Paris, Tòa Bạch Ốc loan báo sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về chống cực đoan bạo động, tập trung vào các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực cực đoan trước khi nó xảy ra. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder, người đã gặp các giới chức an ninh châu Âu ở Paris hồi hôm qua, cho rằng các nước ngày càng cần phải chia sẻ thông tin với nhau để chống lại những mối đe dọa như thế. Thông tin viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tòa Bạch Ốc nói hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18 tháng này sẽ nêu bật các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan bạo động và những người ủng hộ bọn chúng, cực đoan hóa, tuyển mộ hay khích lệ các cá nhân hoặc đoàn thể phạm các hành vi bạo lực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói các nỗ lực này đã trở nên cấp thiết hơn dưới ánh sáng của những vụ tấn công mới đây ở Ottawa, Sydney. Và nay là Paris. Các buổi thuyết trình tại hội nghị thượng đỉnh, các cuộc thảo luận trong các ủy ban và các cuộc tiếp xúc từng nhóm nhỏ sẽ gồm những chương trình ở Boston, Los Angeles và Minneapolis, St. Paul nhằm hòa nhập các nỗ lực của các nhà giáo dục, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân viên thực thi công lực, khu vực tư nhân và cộng đồng kỹ thuật trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo động. Các buổi trình bày tại hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ rút kinh nghiệm các nước khác trong việc tìm cách ngăn chặn các vụ tấn công và tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Ông Holder nói trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC hôm qua rằng ông đã đưa ra lời kêu gọi các vị bộ trưởng nội vụ châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh.
Ngõ hầu chúng ta có thể tìm ra được một đường lối để đối phó với những nguyên do cội rễ về điều gì thu hút những người trẻ tuổi này tham gia các nhóm hết sức tiêu cực và chủ thuyết này.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói chia sẻ thông tin trong các quốc gia với nhau là điều cấp thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.
Một trong những điều mà chúng ta chắc chắn gặt hái được từ những cuộc giao tiếp ở Paris là có một sự cần thiết lớn hơn về việc chúng ta phải chia sẻ thông tin để phá bỏ những hàng rào chia sẻ thông tin này, để chúng ta luôn có thể kiềm chế các mối đe dọa này. Một quốc gia tự mình không thể hy vọng ngăn chặn được khả năng khủng bố ngay cả trong biên giới riêng của mình.
Ông Jonathan Schanger, một cựu phân tích gia về tài trợ khủng bố, nay là phó chủ tịch về nghiên cứu của Quỹ Phòng vệ Dân chủ, có trụ sở ở Washington, nói rằng đa phần các nỗ lực này đã bắt đầu sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011. Ông nói các biến cố ở Paris dường như lại khiến chính quyền Obama tập trung trở lại vào hiểm họa do chủ nghĩa khủng bố đề ra.
Vấn đề là chúng ta có thể đã đánh mất đi rất nhiều thời gian quý báu. Và theo tôi, có lẽ một điểm quan trọng khác cũng cần phải chú ý là chính cái cách thức đề tài đóng khung cũng hơi có vấn đề. Nói cách khác, gọi nó là chủ nghĩa cực đoan bạo động mà không nói về chủ thuyết đã đẻ ra bạo động, tôi nghĩ là không có lợi cho chúng ta, và chung cuộc theo tôi sẽ đặt chúng ta vào một vị trí mà chúng ta sẽ không ở thế có thể thắng.
Ông Schenger nói Hoa Kỳ vốn đã có các mối quan hệ quan trọng song phương và đa phương về chia sẻ thông tin. Ông cũng nói các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, từ nhiều năm nay đã can dự vào các nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa khủng bố.
Các giáo viên tôi nghĩ họ có thể là một nguồn lực lý thú. Tôi cho rằng có lẽ đã không có nhiều công tác với các hệ thống trường công lập hay với các hệ thống trường đạo. Vấn đề là liệu các giáo viên có sẽ thành tâm về nội dung của thách thức là gì mà không có rủi ro xúc phạm học sinh hay phụ huynh các em. Hợp tác với cộng đồng kỹ thuật là điều hết sức quan trọng. Cộng đồng kỹ thuật có thể cung cấp một khối lượng lớn những dấu hiệu. Chẳng hạn chúng ta biết rằng Twitter và Facebook cùng các phương tiện truyền thông xã hội khác đã cung cấp sự hỗ trợ cho cộng đồng tình báo từ nhiều năm nay rồi, nhưng họ đã phải chiến đấu với một bàn tay bị bó lại sau lưng bởi vì họ không được phép theo dõi. Trước tiên là có tình trạng cực kỳ nhạy cảm về những gì chúng ta đang đi tìm.
Ông Schenger nói châu Âu vốn đã bị tác động của những vụ tấn công khủng bố nổi bật và nêu ra vụ tấn công vào chuyến xe lửa Madrid năm 2004 cũng như vụ tấn công vào xe điện ngầm ở London năm 2007. Ông không chắc là những vụ tấn công ở Pháp tuần trước có sẽ thay đổi cơ bản đường lối của châu Âu về khủng bố hay không. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói không có thông tin khả tín rằng Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Paris. Ông nói giới lãnh đạo Al-Qaeda đã bị tiêu diệt qua hơn một thập niên trả đũa.
Mối đe dọa hiện nay, theo tôi, thực sự phát xuất từ các chi nhánh của Al-Qaeda và chủ yếu trong số này sẽ là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.
Ông nói bọn này có khả năng khích lệ mọi người, có các chuyên gia về chất nổ và khả năng mà không một tổ chức khủng bố nào có thể sánh được. Trong lúc Pháp cứu xét các biện pháp an ninh mới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Pháp vào cuối tuần này để dự các cuộc đàm phán về chống bạo lực cực đoan.
Nhà chức trách Indonesia cho hay các thợ lặn đã thu hồi được thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay 8501 của chiếc máy bay Air Asia bị rơi, đồng thời xác định được vị trí của máy ghi âm những trao đổi trong buồng lái.
Black box kita ada dua bagian, satu adalah flight data recorder.
Ông Bambang Soleitio, người đứng đầu Ủy ban tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cho hay là vào lúc 7 giờ 11 sáng giờ địa phương, toán cứu hộ đã vớt lên được bộ phận máy ghi dữ liệu chuyến bay 8501 của hãng Air Asia. Vài giờ sau, toán thợ lặn đã định vị được máy thu âm buồng lái, nhưng không thể tiến hành vớt máy lên ngay vì bộ phận này bị kẹt dưới những mảng mảnh vỡ rất nặng của máy bay. Vớt lên các máy ghi dữ liệu phi hành chắc chắn là điều thiết yếu để có thể tìm hiểu vì sao chiếc phi cơ bị rơi hôm 28 tháng 12, giết tất cả 162 người trên khoang. Chiếc Airbus 320 biến mất khỏi màn hình radar trên không phận phía bắc biển Java khi máy bay chưa được nửa chặng đường trong cuộc hành trình kéo dài 2 giờ đồng hồ từ Surabaya, thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, tới Singapore. Cho tới nay, tổng cộng 48 thi thể đã được vớt lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Việt Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu cả nước tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chỉ thị đầu tiên trong năm 2015 của ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành hôm 9 tháng Giêng kêu gọi hệ thống chính trị, ban bộ ngành các cấp và toàn dân góp phần vào công tác quản lý, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị trong tình hình mới. Chỉ thị 01 CTTTG thúc giục các cơ quan chức năng tổ chức cho người dân đăng ký tham gia các phong trào tự quản, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Theo chỉ thị, Bộ Quốc phòng phải hướng dẫn lực lượng tuần duyên, cảnh sát biển và hải quân phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hỗ trợ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam, cũng như cung cấp các dịch vụ cứu hộ nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Còn Bộ Thông tin Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, lập ra các chương trình quảng bá nhận thức về vấn đề chủ quyền cho người dân Việt cả trong lẫn ngoài nước. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo kết hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đưa nội dung giảng dạy về bảo vệ an ninh chủ quyền vào chương trình học đường từ cấp trung học tới bậc đại học. Ngoài ra, chỉ thị đầu năm của Thủ tướng Dũng cũng yêu cầu các cơ quan chính phủ đẩy mạnh công tác bài trừ, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Một nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội trong nước được nhiều người biết tiếng, cho rằng chỉ thị này không có gì đặc biệt mà chẳng qua chỉ là một hành động tuyên truyền nhiều dụng ý vẫn thường thấy trước nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, là Viện Nghiên cứu Chính sách Độc lập đầu tiên ở Việt Nam đã bị buộc giải tán, nói mọi người cần cẩn trọng trước những lời kêu gọi tuyên truyền đôi khi đầy mâu thuẫn của giới lãnh đạo Việt Nam. Tiến sĩ A.
Tôi nghĩ rằng trong cái tình hình như thế này thì một cái chỉ thị như thế có thể là rất được lòng mọi người. Tôi chỉ hơi băn khoăn ở một chỗ, tức là ông Thủ tướng nói rất là nhiều điều hay. Nhưng mà xem những việc làm thì hầu như cũng chẳng thấy có cái gì cả. Có thể tức là gì là đấy là những cái ngón hay là các cái thủ thuật chính trị để lấy lòng một nhóm nào đó, họ để làm yên một cái mảng nào đó của xã hội.
Tuy chỉ thị của Thủ tướng phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không nêu rõ hiểm họa xâm lược cụ thể từ đâu và cũng không chỉ ra thế lực thù địch là ai. Nhưng trong mắt người dân Việt Nam, mối đe dọa an ninh chủ quyền lớn nhất, thế lực thù địch nguy hiểm nhất chính là nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Và chỉ thị đầu tiên của nhà lãnh đạo Việt Nam trong năm mới tập trung tới vấn đề chủ quyền đất nước chính là thông điệp cảnh báo mối nguy ấy, như nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Nó là một cái thông điệp, nó có là một cái lời cảnh báo. Chúng ta thấy rằng trong tất cả các vị lãnh đạo của Việt Nam, mà trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì nói phải nói thực trắng ra là về vấn đề chủ quyền đất nước bây giờ thì cái đấy là chỉ có chủ yếu là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi, chứ còn giữa Việt Nam và các nước khác ở trong khối ASEAN thì như vậy là có thể ngồi lại với nhau đàm phán tính toán được. Người ta không nói tẹt móng heo ra, nhưng mà thực sự đây là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và trong cái mối quan hệ này thì tất cả các cái vị lãnh đạo của Việt Nam họ nói một giọng và ông Thủ tướng nói một giọng khác. Thì tôi nghĩ là nó có thể có những thông điệp như thế. Nhưng mà chúng ta phải xem là những cái lời nói đấy với cái việc làm nó đi với nhau như thế nào.
Tiến sĩ A cảnh báo, lời nói của giới lãnh đạo không đi đôi với việc làm, không những hại dân hại nước, mà về lâu về dài sẽ gây phương hại cho chính những người cầm quyền. Một bài viết trên Dân Làm Báo hôm nay, một tờ báo độc lập theo lời dân, nhận xét rằng, xin trích nguyên văn, dám phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng Nguyễn Tấn Dũng lại không dám chỉ rõ kẻ thù xâm lược là Trung Cộng. Quả đúng là một trò hề mị dân, hết sức lố bịch của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiều hối về Việt Nam tiếp tục tăng. Việt Nam được dự báo sẽ nhận từ 13 đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014. Reuters dẫn nguồn tin từ Ngân hàng Trung ương ngày 12 tháng Giêng cho biết, nguồn cung ngoại hối cho Việt Nam dự kiến cũng tăng nhờ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và đầu tư vốn chủ sở hữu tăng. Kiều hối từ người Việt ở nước ngoài gửi về nước vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm tương đương khoảng 8% GDP. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ. Các nước chuyển kiều hối về Việt Nam nhiều sau Mỹ là Australia, Canada và Đức. Với lượng kiều hối đổ về nước liên tục tăng, Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Trung Quốc phản pháo việc Philippines chỉ trích dự án khai hoang lấp biển của Bắc Kinh ở Biển Đông và tuyên bố rằng hoạt động này nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc ngừng dự án cải tạo bề mặt đất có phạm vi đủ rộng để xây một đường băng. Nhưng Bắc Kinh nói những lời kêu gọi như thế là vô trách nhiệm, tỏ dấu là sẽ quyết liệt phản đối bất kỳ nước nào đề nghị Trung Quốc ngừng các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Gregorio Cataban, cho báo giới biết công tác của Bắc Kinh khai hoang đất tại bãi chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa đã hoàn thành phần nữa. Tướng Capitan nói đây là việc làm đáng báo động vì mục đích sử dụng có thể khác ngoài mục đích hòa bình. Trung Quốc nhắc lại, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi ở Trường Sa, nơi đang có chủ quyền chồng chéo giữa các nước kể cả Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 12 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nhấn mạnh các hoạt động của Trung Quốc trên các đảo và các bãi đá liên quan thuộc phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh. Hình ảnh từ quân đội Philippines và một ấn phẩm quốc phòng hàng đầu của Mỹ cho thấy là Trung Quốc đang phát triển một đường băng trên một trong những hòn đảo ở Trường Sa. Công trình này làm dấy lên quan ngại rằng Trung Quốc có thể biến lãnh thổ có tranh chấp tại đây thành các căn cứ quân sự.
Việc Đài Loan bất ngờ giương cờ lên tại Washington trong tháng này có thể đã được tính toán để chứng tỏ sức mạnh của đảo quốc với một công chúng bồn chồn trong nước. Đài Loan không có quan hệ chính thức với Hoa Kỳ là nước công nhận Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích cho rằng Đài Loan muốn chứng tỏ mình có quan hệ chặt chẽ với Washington, một đối tác mà nhiều cử tri ở hòn đảo này thích hơn so với Bắc Kinh. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings giải thích thêm qua bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Vào ngày Tết Dương lịch, các giới chức Đài Loan tại Washington đã giương cờ của đảo quốc lên lần đầu tiên từ 36 năm. Hành động đó tại một buổi lễ với sự tham dự của 100 người đã vấp phải sự phẫn nộ của Trung Quốc là nước cấm các đồng minh của mình, kể cả Hoa Kỳ, cho phép Đài Loan thực hiện những việc phô trương như thế. Sau diễn biến này, các giới chức Hoa Kỳ nói họ không được biết trước rằng lá cờ sẽ được giương lên tại một nơi trước kia là tư thất của các đặc sứ Đài Bắc tại Washington. Trong khi Đài Bắc hạ giảm tầm quan trọng của sự kiện và tiết lộ rất ít về ý đồ nằm sau vụ này, các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng Đài Loan muốn phô trương quan hệ với Hoa Kỳ cho các cử tri trong nước tin rằng chính phủ của họ đã trở nên quá thân mật với Trung Quốc. Ông Shen Li, một giáo sư khoa học chính trị tại Trường Đại học Cơ đốc Chính Trung ở Đài Loan, nói rằng trong khi một số trong công chúng sẽ nhận ra rằng việc giương cờ là bất cẩn, thì những người khác sẽ coi đó là việc chính phủ bày tỏ quyền của họ ở nước ngoài. Ông nói họ nghĩ rằng chúng ta là một nước có chủ quyền và có thể giương lá cờ của chúng ta ở bất cứ nơi nào, mặc dù là nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Một số người sẽ biện minh cho việc ấy bằng cách nói rằng đó là chỗ thuộc quyền sở hữu tư nhân. Vậy ta có thể giương cờ lên ở một nơi thuộc quyền sở hữu tư nhân. Trung Quốc đã nhận chủ quyền Đài Loan kể từ cuộc nội chiến Trung Hoa vào thập niên 1940 và yêu cầu hơn 170 đồng minh ngoại giao của họ trên khắp thế giới cấm chỉ mọi hành vi, cho thấy tình trạng quốc gia của hòn đảo tự trị này. Chính Đài Loan cũng đã trở nên thân cận hơn với Trung Quốc về mặt kinh tế trong 7 năm qua dưới chính quyền của Tổng thống Mã Anh Kiều. Nhưng quốc dân đảng của ông Mã đang đối mặt với một làn sóng chỉ trích hồi năm ngoái vì quan hệ với Bắc Kinh. Đảng sẽ phải đối mặt với một cuộc chạy đua gay go vào chức Tổng thống trong năm tới. Người Đài Loan lo ngại rằng Trung Quốc sẽ mượn thế các quan hệ kinh tế đang gia tăng cuối cùng để đặt hòn đảo dưới sự cai trị của Bắc Kinh. Họ coi Hoa Kỳ là một nước dân chủ đồng hành với sức mạnh bảo vệ họ về mặt quân sự nếu bị Trung Quốc tấn công. Tổng thống Mã cũng đã cải thiện bang giao không chính thức với Washington kể từ khi ông lên nhậm chức năm 2008. Ngày nay, người Đài Loan có thể vào Hoa Kỳ mà không cần thị thực, và Đài Bắc đã tiếp đón một loạt các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ kể từ năm 2012. Các chuyên gia phân tích cho rằng chính quyền của ông Mã coi việc giương cờ như một cách để nhắm sự chú ý vào bang giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Anna Kao chỉ nêu ra bang giao rộng rãi hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan khi được hỏi về vụ giương cờ tại một cuộc họp báo. Bà nói các giới chức Đài Loan tại Đài Bắc và Washington sẽ tiếp tục tiến hành các thông tin liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ. Bà Cao nói thêm rằng sự chú ý đang được đặt vào việc phát triển quan hệ song phương dài hạn với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Đài Loan từ chối không nói ai đã hoạch định việc giương cờ và vì sao việc này lại được thực hiện trong năm nay. Bản tin quang thoại của đài VOA Loan tin Đài Loan đã không giương cờ Washington kể từ năm 1979. Đó là năm chính phủ Hoa Kỳ chuyển sự thừa nhận ngoại giao từ Đài Bắc qua Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng Hoa Kỳ nên ngăn chặn các hành động như thế xảy ra thêm. Các chuyên gia nói việc giương cờ sẽ không ảnh hưởng về lâu dài đến quan hệ giữa Đài Loan, Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Islamabad để họp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ông Kerry đang thực hiện chuyến đi gần một tuần lễ, gồm các chặng dừng chân ở Âu Châu, nhưng chặng dừng chân ở Pakistan hôm nay không được loan báo công khai. Ông Kerry cũng sẽ đi thăm nước Pháp để bày tỏ tình đoàn kết của Hoa Kỳ sau các vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Paris, sau khi Hoa Kỳ bị chỉ trích vì không có một giới chức cấp cao nào trong chính quyền của Tổng thống Obama có mặt tại cuộc diễn hành hôm Chủ nhật. Hôm thứ Sáu, một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trọng điểm chính của ông Kerry trong chuyến đi Pakistan là triệu tập một phiên họp cấp bộ trưởng của cuộc đối thoại sách lược Hoa Kỳ-Pakistan mà giới chức Mỹ mô tả là để hỗ trợ cho các cơ chế quản trị vững mạnh và hữu hiệu hơn của Pakistan cũng như cho tình trạng ổn định tại đây. Ngoại trưởng John Kerry cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vào ngày thứ Tư tuần này để đánh giá lại các cuộc thương thuyết quốc tế đang tiếp diễn về chương trình hạt nhân của Iran. Trong một chuyến đi thăm Ấn Độ hôm nay, ông Kerry tỏ ý hy vọng là các cuộc thảo luận tại Geneva sẽ giúp họ đẩy nhanh tiến trình để đạt được nhiều tiến bộ hơn. Iran và một nhóm các nước gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã cố gắng trong hơn một năm nay để đạt được một thỏa thuận lâu bền nhằm nới lỏng các biện pháp chế tài đối với Iran để đánh đổi với cam kết của nước này, bảo đảm sẽ không tìm cách phát triển các vũ khí hạt nhân. Các trường học trên khắp Pakistan đã mở cửa trở lại hôm nay, gần một tháng sau khi các phần tử chủ chiến Taliban thực hiện một cuộc tấn công và thảm sát 134 trẻ em cùng 16 nhân viên của một trường học ở Peshawar. Tư lệnh quân đội Pakistan hôm thứ Hai đã có mặt tại ngôi trường của quân đội để chào đón các em học sinh trở lại trường. Đây là địa điểm nơi xảy ra vụ thảm sát hôm 16 tháng 12. Cảnh sát Liban đã bố giáp một nhà tù khét tiếng trong một chiến dịch nhắm vào các tù nhân mà các giới chức nói là có liên hệ trong một vụ đánh bom gây chết người tại Tripoli hôm thứ Bảy. Chính phủ Hoa Kỳ cho hay Cuba đã trả tự do cho 53 tù nhân chính trị của họ và như vậy đã thực hiện được cam kết đưa ra hồi tháng trước khi hai nước loan báo các nỗ lực nhằm bình thường hóa các quan hệ ngoại giao. Một giới chức cao cấp của chính phủ Mỹ nói chính phủ Cuba đã cầm giữ được một số người tù vì những người này cổ vũ cho cải cách chính trị và xã hội tại Cuba. Hoa Kỳ đã trao danh sách có tên những người tù này cho giới hữu trách Cuba sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức binh vực nhân quyền. một bộ phim mất tới 12 năm mới làm xong đã đoạt được giải phim xuất sắc nhất thể loại chính kịch tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 72 tại câu lạc bộ báo chí quốc tế Hollywood ở khách sạn Beverly Hills, bang California hôm Chủ nhật. Phim Boyhood đoạt giải phim xuất sắc nhất và mang lại cho đạo diễn Richard Linklater giải đạo diễn xuất sắc và giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Patricia Arquette. Phim The Grand Budapest Hotel đoạt phim xuất sắc nhất, thể loại ca nhạc hoặc hài, đánh bại phim Birdman, Into the Woods, Pride và St. Vincent. Và ngày thứ Hai 12 tháng Giêng đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày xảy ra trận động đất khốc liệt tại Haiti. Trận động đất đo được 7 độ trên địa chấn kế xảy ra ngày 12 tháng Giêng năm 2010, giết chết hơn 200.000 người.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức Explosion của Ellie Goulding.
You trembled like you see a ghost, and I gave in. I like the things you need the most, you said. Where have you been? I fall and from grace took a blow to my face. I've loved and I've lost. I've loved and I've lost. Explosions on the day you wake up needing somebody and you've learned it's okay to be afraid, but it will be the same. It will never be the same. You left my soul bleeding in the dark, so you could be king. Ah, the words you said are still untold to me, and I've lost my faith in everything. The nights you could cope, your intentions were gold, but the mountains will shake. I need to know I can still make explosions on the day you wake up needing somebody and you've learned it's okay to be afraid, but it will the same. And as the flies move in and your body starts to sink, I was the last thing on your mind. I know you better than you think, 'cause it's simple, darling. I gave you a warning. Now everything you own is falling from the sky in pieces, to watch them fall with you in slow motion. I pray that you'll find peace of mind, and I'll find you another time. I love you another time. Explode!
Quý vị, nhân vụ 136 phụ nữ Việt nô lệ tình dục được giải cứu từ Malaysia, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với Lao động Việt, một tổ chức phi chính phủ tranh đấu bảo vệ quyền lợi lao động cho công nhân Việt Nam trong và ngoài nước. Từ Sydney, cộng tác viên Ngọc Hân có bài tường trình sau.
Kính thưa quý thính giả, tuần trước, truyền thông Malaysia đã trích dẫn nguồn tin chính thức của cảnh sát tại Kuala Lumpur Theo đó, giới chức thẩm quyền Malaysia đã phát hiện và giải cứu 184 phụ nữ nước ngoài trong lớp tuổi từ 18 đến 38 mà họ nói là bị cưỡng bức làm gái mãi dâm. Trong số này có 136 người Việt Nam, 17 người Philippines, 17 người Uzbekistan, 4 người Indonesia, 4 người Thái Lan, 4 người Armenia và 2 người Nga. Nội vụ liên hệ đến 136 phụ nữ Việt đã được truyền thông do nhà nước kiểm soát tại Việt Nam loan báo. Chúng tôi đã hỏi vụ này với ông Đoàn Việt Trung, Chủ tịch Tổ chức Lao động Việt. Từ Melbourne, ông Đoàn Việt Trung nhận xét.
Nếu có ai thắc mắc là 136 cô gái này tất cả đều là nạn nhân và được giải cứu, hay là họ qua Malaysia để làm ăn mà lại gặp cảnh sát Malaysia làm khó dễ cho công việc của họ. Về những người này thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi đã từng giải cứu hai cô gái bị lừa qua Malaysia để mà là bán mại dâm.
Ông Đoàn Việt Trung giải thích thêm về các trường hợp mại dâm hoặc bị cưỡng bức làm gái mại dâm như sau.
Đó là trường hợp bị lừa, còn có một số trường hợp khác thì không phải là bị lừa nhưng mà vẫn đi vào con đường bán mại dâm. Nó là như vậy. Tất cả những người lao động ở Việt Nam khi qua Malaysia thì đều bị tất cả các công ty môi giới tịch thu lấy hộ chiếu của họ và trao cho chủ. Người nào may mắn thì gặp chủ tốt thì có được việc. Người nào không may mắn gặp người chủ không tốt. Chẳng hạn như là họ không có việc mà họ cứ giữ cái hộ chiếu của mình. Thế tức là mình bị giam lỏng. Chúng tôi có gặp một số cô ở các nơi bán mại dâm. Họ kể là người nào đi ra ngoài đường kiếm việc khác, nếu xui xẻo gặp cảnh sát Malaysia hỏi giấy tờ, bị bắt, thế là bị bỏ tù. Và chúng tôi đã từng vô tù cứu một số người bị bỏ tù vì cái lý do là bị lấy hộ chiếu như vậy. Còn một số người khác thì không ra ngoài đường kiếm việc khác mà trốn chui trốn nhủi. Và từ đó thì từ từ đi vào con đường bán mại dâm như là các cô gái mà chúng tôi đã gặp. Vậy thì giải pháp cho việc này tương đối đơn giản. Đó là nhà nước ra lệnh cho các công ty môi giới là hãy không được quyền giữ hộ chiếu của người lao động khi đưa họ qua bên Malaysia. Và xin nhớ là các công ty môi giới phần lớn là do nhà nước làm chủ, tức là kiếm lời cho nhà nước. Nhà nước có quyền ra lệnh cho họ. Nếu nhà nước làm việc này thì chúng tôi tin là con số người bị tù hoặc là con số người phải làm những cái việc mãi dâm như vậy sẽ giảm xuống rất nhiều.
Xin cảm ơn ông Đoàn Việt Trung. Vậy tổ chức lao động Việt được thành lập như thế nào và hoạt động ra sao? Trong dịp tiếp xúc trước đây tại Sydney, chúng tôi đã đặt các câu hỏi này với ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Tổ chức Lao động Việt.
Dạ thưa, kính chào chị Ngọc Hân và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Trước hết, với tư cách phó chủ tịch của Tổ chức Lao động Việt, xin ông Nguyễn Đình Hùng cho biết Lao động Việt nhằm mục đích gì và tiến trình thành lập như thế nào?
Đó là một cái lịch sử lâu dài từ năm 2006, Hội nghị về Lao động của Việt Nam được thành lập tại Ba Lan và từ đó Ủy ban Bảo vệ Người Lao động đã ra đời. Sau một thời gian thành lập, vì nhu cầu ở trong nước đã đi đến một cái giai đoạn cần phải có những nghiệp đoàn độc lập và do chính công nhân thành lập. Vì vậy, Lao động Việt là một liên minh của những tổ chức đó. Thứ nhất, Ủy ban Bảo vệ Người Lao động, Công đoàn Độc lập trong nước và phong trào Lao động Việt Nam ở trong nước. Và đồng thời, tương lai cũng sẽ có rất nhiều những nghiệp đoàn độc lập sẽ được thành hình do chính công nhân. Và Lao động Việt là một tổ chức, là một liên minh để mà đứng ra để đại diện tiếng nói cho những nghiệp đoàn độc lập trong nước đối với quốc tế.
Một cách cụ thể thì Lao động Việt đã làm được những gì cho các công nhân người Việt ở nước ngoài, chẳng hạn như tại Malaysia, thưa anh?
Thưa chị cũng như quý thính giả, Lao động Việt trong thời gian qua từ năm 2007 đã làm một số công việc, tuy là kết quả khiêm nhường nhưng mà đã giúp rất nhiều cho công nhân ở Việt Nam, công nhân người Việt Nam đi lao động ở bên Mã Lai. Chẳng hạn như là thứ nhất, giúp đỡ cho họ có một cái kiến thức về quyền lao động của họ và cũng như quyền thành lập của nghiệp đoàn độc lập. Và thứ hai là giúp cho họ có những cái khả năng để đứng ra thành lập từ nghiệp đoàn cho chính họ, để bảo vệ cho chính họ. Và đồng thời song song đó cũng có những cái công tác mà giúp đỡ cho những người công nhân không may mắn bị chủ ngược đãi và bị thương tật, giống như là cục chân, cục tay bị thương hoặc là bị tử nạn, bị chết vì sau những giờ làm việc mà chủ nhân không hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Anh có thể cho biết trường hợp cụ thể về tai nạn lao động hoặc trường hợp bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục mà Lao động Việt đã can thiệp hay không?
Thì Lao động Việt đã giúp đỡ đưa họ, giống như trường hợp vừa qua là cách đây 2 tháng đã đưa một người công nhân, xác của người công nhân bị chết vào ngày Chủ nhật, đi xe đạp bị té chết thì đưa xác về cho người thân nhân ở gia đình. và đồng thời cũng huấn luyện những người cán bộ của Lao động Việt ở Malaysia đã giúp đỡ cứu thoát được hai cô là nữ công nhân bị gài bẫy vào trong những cái quán bia ôm và bắt làm nô lệ của tình dục. Thì đã cứu thoát và đưa họ về Việt Nam, cũng như là đồng thời cũng có một cứu được một cô nữ công nhân là đã bị gài bẫy vào làm trong một cái giống như là một cái nô lệ, phải chăm sóc một người người già mà tàn tật và không biết tiếng Anh, không biết tiếng Mã, không biết tiếng Hoa và không biết đường đi, và họ bán qua từ trung gian này qua trung gian kia, và cuối cùng thì đã liên lạc với Lao động Việt và đã cứu thoát và đưa về Việt Nam. Đó là một trong những ví dụ.
Vào năm 2008, trong vụ công nhân hãng Nike mà chúng tôi có tường trình trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh có thể nhắc lại chi tiết vụ này không?
Ví dụ lớn nhất là 2008 mà Lao động Việt đã giúp cho 2.000 công nhân làm cho hãng Nike, và chúng tôi đã kết hợp với đài truyền hình Channel 7, đài số 7 của Úc qua đó và đã làm một cái tài liệu. Và sau khi mà phát lên thì 2.000 công nhân đó được công ty Nike ở văn phòng chính ở bên Mỹ ra lệnh những công ty con của họ ở bên Mã Lai phải trả lại số tiền 2.000 đô la cho mỗi người, đồng thời phải dọn họ về ở những nơi có một cái tiêu chuẩn tối thiểu để cho họ ăn ở và sinh hoạt để mà có giữ sức khỏe để đi làm.
Như anh đã biết, tiến trình đàm phán Hiệp định TPP, Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, đã đòi hỏi điều kiện công đoàn tự do mà Việt Nam phải thi hành. Ngược lại thì Việt Nam cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ và Australia dành cho sự dễ dãi, uyển chuyển trong vấn đề này. Vậy Lao động Việt có vận động gì với chính phủ Mỹ và Úc hoặc Tổng nghiệp đoàn ICTU của Úc về điều kiện này không? Quý Anh có gửi tờ trình submission bày tỏ quan điểm về nghiệp đoàn tự do hay không, thưa anh?
Dạ thưa, có. Trong thời gian qua thì Lao động Việt đã đưa những submission lên cho chính phủ Úc trong cái giai đoạn mà họ điều đình, cũng như là đưa những submission cho ACTU là Tổng nghiệp đoàn Úc. Trong giai đoạn mà họ điều đình thì họ dựa vào những cái điều đó, dựa vào những cái căn bản mà họ điều đình để mà đem lại những cái quyền lợi. Thứ nhất là quyền của những người công nhân tại Việt Nam được thành lập nghiệp đoàn cho chính họ, và đồng thời phải có những cái luật định lao động quy định rõ ràng, có những tài phán, có những cái hệ thống giải quyết những cái bất đồng của lao động, v.v. theo những cái tiêu chuẩn quốc tế, cũng như là Việt Nam đã ký vào những cái hiệp định với Liên Hợp Quốc về vấn đề quyền lao động. Và đồng thời với cá nhân của chúng tôi thì đã làm việc trong hệ thống nghiệp đoàn Úc, trong những phiên họp Ủy ban International Committee chuyên với Tổng nghiệp đoàn của Úc, thì cũng đã tranh đấu đưa những cái điểm đó ra để đồng thời bên Tổng nghiệp đoàn Úc đại diện để mà họ đi họp và tranh đấu cho mình.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Hùng. Quý vị vừa theo dõi phỏng vấn của chúng tôi với ông Đoàn Việt Trung và ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Tổ chức Lao động Việt tại Australia. Ông Nguyễn Đình Hùng còn là Chủ tịch phân bộ tại ba tiểu bang New South Wales, South Australia, Tasmania của nghiệp đoàn tơ sợi may mặc và giày dép TCF Úc Châu. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to gain, nghĩa là giành được, thu được, và một có từ wise, nghĩa là khôn ngoan. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is gain ground, gain ground.
Gain ground. Có một từ mới là ground, nghĩa là mặt đất. Gain ground là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì. Anh Paul được một đồng nghiệp mời đi ăn trưa ở một chỗ mới. Anh cho biết.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Cô ấy đưa tôi tới một góc đường gần sở làm, nơi có một xe bán thức ăn đậu ở đó. Người bán hàng này bán các loại bánh sandwich thật ngon. Tôi được biết là các xe bán thức ăn hiện rất được ưa chuộng tại một số thành phố ở Mỹ, nhưng còn hơi mới lạ tại thủ đô này. Tuy nhiên, các xe bán thức ăn này đang được nhiều người ưa thích, và tôi đoán rằng nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Gourmet food là thức ăn ngon dành cho người sành ăn, và popular là được ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Bà Susie Harris đang vận động tranh cử trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Một nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét sau đây.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Bà Susie Harris đang ra tranh một chiếc ghế trong ban giám sát học đường địa phương trong năm nay. Bà không phải là một người vận động hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bà được lợi nhờ những lỗi lầm mà các đối thủ bà phạm phải. Trong khi bà đạt tiến bộ so với họ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cơ hội thắng cử của bà đang tăng dần. Effective là hữu hiệu. To benefit là hưởng lợi và to improve là cải thiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is get wise to, get wise to.
Get wise to có nghĩa là nhận thức được rõ ràng hay không còn bị lừa nữa. Một nhân viên tên Fred thường hay bỏ sở ra ngoài trong giờ làm việc. Liệu có ai nhận thấy điều này không?
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Sở chúng tôi quá lớn nên không ai để ý thấy rằng anh Fred thường vắng mặt ở văn phòng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, bà sếp bắt đầu mở cuộc họp nhân viên vào đầu tuần. Chỉ ít lâu sau đó, bà nhận thấy rằng anh Fred đã vắng mặt nhiều lần. Kể từ khi bà biết được tình hình này, anh Fred chưa nghỉ một ngày làm việc nào. Absence là vắng mặt. Bây giờ xin mời quý vị Nghe lại thí dụ này.
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Mary là một phụ nữ chuyên chú ý tới những quảng cáo của các công ty trên mạng và giúp các bạn chị về những gì chị biết được. Chồng chị giải thích như sau.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Nhà tôi là một người tiêu dùng rất khôn ngoan. Cô ấy thường cảnh giác về những sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe. Nhưng thật ra nó chứa quá nhiều đường, chất béo hay hóa chất. Khi cô ấy nhận thức được sự thật về các nhà sản xuất này, cô ấy blog trên mạng cho mọi người biết. Cô ấy chỉ không muốn ai khác bị lừa nữa. Consumer là người tiêu dùng. Alert là cảnh giác, đề phòng. Và fooled là bị lừa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là gain ground, nghĩa là đạt được tiến bộ hay thắng lợi. Và hai là get wise to, nghĩa là nhận thức được tình hình, không bị lừa nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để hỗ trợ cho kế hoạch hành động khí hậu của Tổng thống Barack Obama, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa công bố hai tiêu chuẩn về hiệu năng năng lượng mới. Những tiêu chuẩn mới áp dụng cho đèn huỳnh quang và máy làm nước đá thương mại là những tiêu chuẩn thứ 9 và thứ 10 được chung quyết vào năm 2014. Tổng cộng, 10 tiêu chuẩn được chung quyết vào năm ngoái sẽ giúp giảm hơn 435 triệu tấn lượng phát thải khí carbon dioxide. Tiêu chuẩn mới cho đèn huỳnh quang sẽ giúp giảm lượng ô nhiễm carbon dioxide độc hại đi 90 triệu tấn, tương đương với lượng ô nhiễm carbon từ việc sử dụng điện hàng năm của hơn 12 triệu gia đình và tiết kiệm hơn 15 tỷ đô la chi phí điện tới năm 2030. Tiêu chuẩn cho máy làm nước đá thương mại cung cấp một lượng lớn nước đá thường được sử dụng trong nước giải khát, nước lạnh và các đồ uống khác, và cũng để giữ cho cá, quầy salad được tươi và những sản phẩm khác được lạnh, sẽ giúp giảm lượng ô nhiễm carbon dioxide độc hại đi 4 triệu tấn. Thiết bị này được sử dụng ở rất nhiều những địa điểm, gồm trong những khách sạn, nhà hàng, nhà ăn, bệnh viện, trường học, siêu thị và những cửa hàng bán lẻ khác, và những tòa nhà văn phòng. Kể từ lúc khởi đầu chính quyền Obama, Bộ Năng lượng đã chung quyết những tiêu chuẩn hiệu năng mới cho hơn 30 sản phẩm trong nhà và sản phẩm thương mại, bao gồm máy rửa bát đĩa, tủ lạnh và máy làm nước nóng. Ước tính sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng gần 480 tỷ đô la cho tới năm 2030. Để tiếp tục đạt tiến này, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thiết lập những tiêu chuẩn mới về hiệu năng để khi kết hợp với tiến bộ đạt được thông qua những tiêu chuẩn đã chung quyết trước đó, sẽ giúp làm giảm thiểu lượng ô nhiễm carbon đi ít nhất là 3 tỷ tấn tổng cộng cho tới năm 2030. tương đương với hơn một năm ô nhiễm carbon do toàn bộ hệ thống điện của Hoa Kỳ gây nên. Vào tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ công bố mục tiêu đến năm 2025 sẽ cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính đi 26-28% dưới mức năm 2005. Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz nói, theo kế hoạch hành động khí hậu của Tổng thống Obama, Bộ Năng lượng đề ra một mục tiêu đầy tham vọng là chung quyết 10 tiêu chuẩn hiệu năng năng lượng trong năm nay, và với những tiêu chuẩn hiệu năng mới cho loại đèn huỳnh quang dùng đại trà và máy làm nước đá thương mại tự động, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Bộ Năng lượng cam kết tiếp nối tiến bộ này và sẽ tiếp tục định ra những tiêu chuẩn đưa Hoa Kỳ tiến gần hơn đến một tương lai ít carbon.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Pháp đang điều động 10.000 binh sĩ để tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm, tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố gây nhiều tử vong hồi tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian hôm nay nói với các nhà báo rằng các binh sĩ mới triển khai sẽ được đưa vào vị trí trước chiều tối ngày mai. Bộ trưởng Nội vụ Cazeneuve cho hay là độ phân nửa số binh sĩ này sẽ được dùng để bảo vệ 717 ngôi trường Do Thái trên khắp nước Pháp. Hai vị bộ trưởng lên tiếng sau một cuộc họp nội các với Tổng thống François Hollande tập trung vào các biện pháp an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry bác bỏ những lời chỉ trích về sự kiện không có một giới chức hàng đầu nào của Mỹ, kể cả cá nhân ông, tham gia cuộc tuần hành vĩ đại tại Paris để bày tỏ tình đoàn kết. Một số cơ sở truyền thông tại Hoa Kỳ đã thắc mắc vì sao Mỹ không phái một phái đoàn cao cấp tới dự cuộc tuần hành hôm Chủ nhật có sự tham dự của khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới. Ông Kerry nói, ngay từ khi xảy ra vụ khủng bố, Mỹ đã tham gia bằng cách chia sẻ tin tình báo với Pháp. Nhà chức trách Indonesia cho hay là các thợ lặn đã thu hồi được thiết bị dữ liệu chuyến bay 8501 của chiếc máy bay Air Asia bị rơi, đồng thời xác định được vị trí của máy ghi âm những cuộc trao đổi trong buồng lái. Vớt lên, các máy ghi dữ liệu phi hành chắc chắn là thiết yếu để có thể tìm hiểu vì sao phi cơ bị lâm nạn hôm 28 tháng 12, giết tất cả 162 người trên máy bay. Ngoại trưởng Kerry đang có mặt tại Islamabad để họp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ông Kerry đang thực hiện chuyến đi gần một tuần, gồm các chặng dừng chân ở châu Âu, nhưng chặng dừng chân ở Pakistan không được loan báo công khai. Ông Kerry cũng sẽ đi thăm nước Pháp để bày tỏ tình đoàn kết của Hoa Kỳ sau các cuộc tấn công khủng bố hồi tuần trước. Trong khi đó, thì ông Kerry cũng gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vào ngày thứ Tư tuần này để đánh giá lại các cuộc thương thuyết quốc tế đang tiếp diễn. Trong một chuyến đi thăm Ấn Độ hôm nay, ông Kerry tỏ ý hy vọng các cuộc thảo luận tại Geneva sẽ giúp họ đẩy nhanh tiến trình để đạt được nhiều tiến bộ hơn. Iran và một nhóm các nước như gồm có Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã cố gắng trong hơn một năm nay để đạt được một thỏa thuận lâu bền nhằm nới lỏng các biện pháp chế tài đối với Iran về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Các trường học trên khắp Pakistan đã mở cửa trở lại hôm nay gần một tháng sau khi các phần tử chủ chiến Taliban thực hiện cuộc tấn công và thảm sát 134 trẻ em cùng 16 nhân viên của một trường học ở Peshawar.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.